khiếm khuyết từ bài giảng luận thuần tài tả. Kinh Thánh Nền Tảng, các quan sát, chương thứ 3, câu 19. Đọc các quan sát, chương thứ 3. Tựa đề của bài giảng luận thực sự kích thích tôi, khiến tôi nôn nao trông chờ nghe lời Chúa được trao ra. Tôi tìm đọc trong Thánh Kinh trước khi được tuyên đọc, trong câu thứ 15. Đoạn: dân Israel kêu la cùng Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va dấy lên cho chúng một đấng giải cứu là Ehud, con trai Gera, thuộc về chi phái Benjamin, là người có tật thuận tài tả. Diễn giả cho rằng, cách dịch này không chính xác. Thật ra không hiểu đó là người được huấn luyện để sử dụng tài tả cách thuần thục. Tôi cảm thấy không thích lắm cho cách giải thích này, nên tìm đọc ở một số phần tư liệu khác. Phần Kinh Thánh được giải nghĩa như sau. Quan sát thứ hai là Ehud, một người thuận tay trái đến từ người láng giềng của Juda, chi phái Benjamin, nghĩa là con trai tài hữu của ta. Những người Benjamin nổi tiếng về sự thuận cả hai tay. Các quan sát chương 20 câu 16 và Samuel nhất chương 12 câu thứ 2. Tuy nhiên, bản văn ở các quan sát chương 3 câu thứ 15 có thể được dịch là người có tật thuận ở tay hữu, gợi ý rằng ông không phải thuận cả hai tay, nhưng chỉ có thể sử dụng tay trái. Nếu thực sự đó là ý nghĩa của bản văn, vậy kế hoạch giết chết Absalom của Ehud là một kiệt tác về chiến lược. Nó cũng là một khích lệ lớn cho những người bất lực về thuộc thể, là những người có thể có những ý tưởng sai lầm mà Đức Chúa Trời không thể sử dụng họ trong sự hầu việc Ngài. Tôi thích cách giải thích này hơn, bởi rất nhiều biến cố trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời vẫn hành động dựa trên khái niệm này. Như Phao-lô cũng có viết trong Cô-rinh-tô nhất, chương thứ nhất, từ câu 27 đến câu 29. Như sau: nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những kẻ dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những kẻ yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những kẻ hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và tiếp theo là địa danh Gilgal. Theo lời giải thích của diễn giả, sau khi không thể ra tay trong lần thứ nhất, Ehud cùng phái đoàn đi triều cống trở về Gilgal, thì nhìn thấy vòng đá tròn, di tích lịch sử, liền nhận biết có sự trợ giúp của đấng toàn năng. Nên ông đã trở lại và giết chết được Absalom. Và đây là điều tôi được đọc ở trong Kinh Thánh giải nghĩa. Chú thích: thần tượng, nguyên văn là đá chạm trổ, có lẽ không phải là những tảng đá do Giô-suê dựng. Trong Giô-suê chương thứ 4 câu 20 chép: nhưng là một di tích bằng đá sáp thành vòng tròn của những người ngoại đạo thời xưa. Về Gilgal, nghĩa là vòng tròn. Đây là nơi dân Israel dựng trại đầu tiên khi qua sông Giô-đanh. Được chép trong Giô-suê chương thứ 4 câu 19. Như vậy, có thể nói chẳng cần đến một dấu ấn hay là một vật lịch sử nào cả. Ở đây thời điểm nào đó, Đức Chúa Trời thấy đã đến lúc Ngài nhắc cho Ehud nhớ đến quyền năng vô biên của Ngài đã làm cho tổ phụ ông. Rồi ông đã thay đổi ý định, trở lại với đức tin để làm trọn nhiệm vụ của một người giải phóng cho dân tộc đang lầm than của mình. Tóm lại, Đức Chúa Trời toàn năng có thể chọn một tôi tớ khiếm khuyết về phương diện nào đó để làm nên sự giải cứu kỳ diệu cho dân thánh. Bởi vì dầu cho kế hoạch cẩn thận đến từng chi tiết cũng sẽ không thể hoàn thành nếu không để lòng tin cậy hoàn toàn nơi sự tể trị của Chúa. Ehud có khiếm khuyết về mặt thể chất. Chúa biến bất tiện đó thành lợi điểm cho kế hoạch của ông. khiến kế hoạch chia ly của Ehud chỉ hoàn thành khi thêm vào đó đức tin nhận biết ơn ban của Chúa để mọi việc diễn ra đúng hướng, đem lại sự vinh hiển cho danh Chúa và ích lợi thực sự cho cộng đồng được giải cứu. Phao-lô cũng đã từng trải điều này trong Cô-rinh-tô nhì chương 12 câu thứ 10 chép. Cho nên, tôi vì đấng Christ mà đành chịu sự yếu đuối, nhút nhơ, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó. Vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ. Về phần tôi, Chúa không bỏ ra ngoài đâu. Nếu tôi biết mình yếu đuối và để lòng tin trọn vẹn nhờ cậy nơi Ngài, Ngài sẽ dùng tôi trong một cơ hội nào đó để làm tốt lành ý muốn của Ngài ở trên tôi và cho cả dân sự Chúa bên cạnh tôi. Và trước khi những điều kỳ diệu đó xảy đến, ngay bây giờ, Chúa đang dùng những lý giải không hoàn chỉnh để đưa tôi đến vòng tay yêu thương đang luôn mở rộng đón nhận tôi bước vào sự mầu nhiệm của lời Chúa. Amen.